Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời tân tiến và hiện đại, khoa Thánh mẫu học có được bước tiến mới so với thời Trung cổ. Đó là việc khảo luận Thánh mẫu học xuất hiện như một tác phẩm có cấu trúc và độc lập với khảo luận về việc sùng kính Đức Maria. Hai khảo luận này đi song song với nhau hay đôi khi quy tụ lại trong cùng một cuốn sách, nhưng được phân chia thành từ vựng và hướng đi khá thay đổi. Học giả Suarez là người đầu tiên cảm thấy sự cần thiết phải viết một khảo luận Thánh mẫu học rộng rãi, có cấu trúc luận lý. Vì thế vào năm 1584-1585, ông đã viết khảo luận tựa đề Questiones de Beata Maria Vergine Quatuor et Virginiti in Summam Contracte. Sau đó, nó được khai triển thêm và đưa vào trong tác phẩm Mysteria Vitae Christi xuất bản năm 1592. Học giả Suarez cảm thấy cần phải chấm dứt thói quen kinh viện chỉ dành cho Đức Maria một phần quá ngắn, không xứng đáng với phẩm giá của mẹ và các mầu nhiệm liên quan tới mẹ. Do đó, ông mới viết một khảo luận hoàn toàn và xúc tích về Đức Trinh Nữ Maria. Vì trực giác rõ ràng liên quan tới khoa Thánh mẫu học, cũng như vì phẩm chất của khảo luận và ảnh hưởng rất lớn của nó trên các tác giả đến sau, có thể coi học giả Suarez như là người thành lập ra khảo luận Thánh mẫu học thời tân tiến. Từ Thánh mẫu học đã được học giả Placido Nigido, người đảo Sicilia, dùng lần đầu tiên trong tác phẩm tựa đề Summae Sacrae Mariologiae Pars Prima, xuất bản tại Palermo năm 1602, nhưng với tên của người anh ruột là Nicola Nigido. Học giả Placido Nigido cũng ý thức được tính cách mới mẻ của tác phẩm, vì ông chủ trương phải viết một khảo luận riêng biệt và độc lập về mẹ Maria. Thay vì hai từ Dei Paralogia, khoa học về đấng sinh ra Thiên Chúa, và Theotokologia, khoa học về mẹ Thiên Chúa, ông thích dùng từ Mariologia, khoa học về Đức Maria. Vì kiểu thần học trình bày dựa trên tên của Đức Trinh Nữ và bao gồm tất cả. Tuy nhiên, khoa Maria học chỉ là một phần chủ quan và toàn vẹn của thần học, vì trong đó diễn văn chủ yếu nói về Thiên Chúa. Học giả Suarez lo thích ứng việc phân chia luận lý và theo thứ tự thời gian của khảo luận Thánh mẫu học vào các vấn nạn liên quan tới Đức Maria, vì ông phải theo lược đồ khảo luận thần học của Thánh Thomas Tiến sĩ. Trong khi học giả Nigido cấu trúc khoa Thánh mẫu học theo lý do hữu hiệu và mục đích. Trong phần thứ hai này, ông gộp cả khảo luận về Đức Maria như là mẹ Thiên Chúa và lòng sùng kính đối với mẹ. Hai tiêu chuẩn hợp lý hay theo thứ tự thời gian này thường được giới học giả các thế kỷ sau này lấy lại. Dọc dài thế kỷ thứ 17, chúng ta thấy có nhiều khảo luận Thánh mẫu học với các tựa đề rất khác nhau, nhưng từ Thánh mẫu học thường không thay đổi. Chỉ trừ cuốn sách học giả Công Tông Sông cho xuất bản tại Lyon bên Pháp năm 1668-1669, tựa đề Thần học tâm lòng. Trong cuốn sách này, trước khi bàn về mầu nhiệm nhập thể và các bí tích, ông lồng vào một khảo luận dài tựa đề Mariologia seu de incomparabilibus Dei pare Mariae Virginis dotibus. Từ Mariologia sẽ được học giả Helen dùng trở lại trong tác phẩm thu thập 50 bài suy niệm về Thánh mẫu học xuất bản tại Würzburg năm 1859. Sau đó, nó được dùng trở lại trong tác phẩm của học giả Hermann Mariologia như là một phần của tác phẩm Institutiones Theologiae Dogmatique. Tập 2 xuất bản lần thứ 7 tại Lyon và Paris năm 1937. Nó cũng được dùng trong hội nghị triệu tập tại Bruxelles bên Bỉ năm 1921 và trong từ Mariologie của Bộ Từ điển Bách khoa Công giáo tiếng Pháp do tác giả Laurentin biên soạn. Tuy cũng có các chồi sụt, nhưng từ Mariologia gặp may mắn hơn từ Mariologia. Được học giả Nigido khởi xướng năm 1602, nó đã không được học giả nào của hai thế kỷ 17 và 18 sử dụng. Nhưng trong thế kỷ 19, nó được dùng trong 9 tác phẩm, trong đó quan trọng nhất có lẽ là tác phẩm Tín lý Thánh mẫu học của học giả Oswald, xuất bản tại Paderborn, bên Đức năm 1850. Sau cùng, từ Mariologia thắng thế trong thời đại chúng ta, ban đầu với một loạt các sách viết về các tư tưởng Thánh mẫu học của các tác giả cổ xưa, rồi với các khảo luận có hệ thống. Khảo luận đầu tiên là cuốn Mariology của học giả Paul, xuất bản tại London năm 1914. Tiếp theo là cuốn De Santissima Dei Matre Sive Mariologia của học giả Müller, xuất bản tại Innsbruck bên Áo năm 1918. Bắt đầu từ năm 1934 trở đi với học giả Alastri và trong suốt thập niên 1940, và nhất là trong thập niên 1950 đã có các sách Thánh mẫu học nổi tiếng. Nhưng trước đó có cuốn sách nhỏ của von Boykirch tựa đề Thánh mẫu học, thần học thực tiễn nhỏ, xuất bản tại Leibniz năm 1925, và cuốn Tuyệt tác của Thiên Chúa, sách Thánh mẫu học nhỏ rất ích lợi cho tháng năm, của học giả Roscini, xuất bản tại Torino năm 1933. Bắt đầu từ năm 1936 trở đi, các phản đối chống lại Thánh mẫu học như là khảo luận độc lập hướng tới chỗ không khiến cho nó mất đi các tiếp xúc và liên hệ với toàn nền thần học. Trong Đại hội Thánh mẫu học quốc tế năm 1975, học giả Laurentin đặt vấn nạn liên quan tới ngôn ngữ Thánh mẫu học và đặc biệt nêu bật các nguy cơ của từ Mariologia, và đề nghị dùng nó một cách đơn sơ. Thật thế, sau Công đồng Trung Vatican II không thấy xuất hiện các khảo luận với tựa đề Mariologia nữa, nhưng danh từ này và tính từ tương đương tiếp tục được dùng trong nghĩa chung liên quan tới Đức Maria. Điểm thứ hai cần nhắc tới ở đây đó là các khảo luận về lòng sùng kính Đức Maria. Vào thế kỷ thứ 17, có một sự kiện mới, đó là sự xuất hiện của các sách hoàn toàn nói về lòng sùng kính Đức Mẹ, cả khi nó ít được biết tới. Người đi tiên phong trong lĩnh vực này là học giả Placido Nigido với cuốn sách tựa đề Mariale Seu de Devotione Erga Virginem Dominam in Quartuo Opuscula Digestum, xuất bản tại Palermo năm 1623. Tác giả trình bày các lý do và cách thế tôn sùng mẹ Maria. Theo sau đó là nhiều sách khác cùng loại của các tác giả như Segneri, Neil Cassel, Grasse và nhất là cuốn khảo luận về lòng sùng kính đích thực đối với Đức Maria của Thánh Luigi Grignion de Montfort, xuất bản năm 1843, tức 127 năm sau khi thánh nhân qua đời. Tiếp đến có cuốn Các vinh quang của mẹ Maria do Thánh Alfonso de Liguori xuất bản tại Napoli năm 1750. Hai khảo luận này có ảnh hưởng rất lớn trong nền thánh mẫu học. Cuốn sách Lời cảnh cáo lành mạnh của Đức Trinh Nữ Maria đối với những người sùng mộ mẹ một cách không kín đáo của học giả Wiedenfeld, xuất bản năm 1673 tại Gant, đã gây ra nhiều tranh luận và các tác phẩm bênh vực lòng sùng kính mẹ Maria. Đây cũng là trường hợp của một chương trong cuốn Về lòng sùng kính có trật tự của tín hữu Kitô của tác giả Muratori, xuất bản tại Venezia năm 1747. Sự cần thiết về tính cách xây dựng đã nổi bật trong thời đại chúng ta, bắt đầu với tác giả Campana trở đi. Sau khi xuất bản khảo luận Thánh mẫu học tựa đề Đức Maria trong Tín lý Công giáo năm 1909, học giả Campana đã dành ra hai cuốn để bàn về lòng sùng mộ của tín hữu Công giáo đối với Đức Maria, tựa đề Đức Maria trong lòng tôn sùng Công giáo, xuất bản năm 1933. Từ lòng tôn sùng, người ta dễ dàng bước sang các hình thức tu đức Thánh mẫu học, chẳng hạn như trường hợp của tác giả Royo Marin với cuốn Đức Trinh Nữ Maria, Thần học và Tu đức Thánh mẫu, xuất bản tại Madrid năm 1968. Cũng giống như trong các khảo luận Thánh mẫu học, trong các tác phẩm nói về lòng sùng kính mẹ Maria, người ta cũng nhận thấy nhiều từ vựng khác nhau. Từ việc tôn kính mẹ Maria như đề tựa của một cuốn sách của học giả Simone Sisto xuất bản năm 1624, cho tới việc sùng mộ đối với Đức Maria như đề tựa cuốn sách học giả Placido Nigido xuất bản năm 1623. Người ta bước sang kiểu nói tôn sùng Đức Mẹ với học giả Reichenberger hay sự sùng mộ hoặc kính mến Đức Mẹ với học giả Metzger. Thay vì từ trừu tượng, người ta thích dùng từ cụ thể. Tác giả Camus đặt tên cho cuốn sách của mình là Người sùng mộ Đức Trinh Nữ xuất bản tại Cannes năm 1638. Học giả Segneri viết cuốn Người sùng mộ Đức Trinh Nữ Maria xuất bản tại Bologna năm 1677. Ngày nay chúng ta nói tới lòng tôn sùng Đức Mẹ, lòng sùng kính Đức Mẹ, lòng mộ mến Đức Mẹ, thần học, cuộc sống và tu đức Thánh Mẫu. Ngoài ra cũng có các kiểu nói khác như Đức Maria trong phụng tự, Đức Maria trong kinh nghiệm thần bí, Đức Maria trong nền thần học hiện đại. Trong tài liệu Marialis Cultus, Đức Giáo hoàng Phaolô VI không có ý giải quyết vấn đề từ ngữ, nên dùng kiểu nói lòng tôn sùng Đức Mẹ, lòng sùng kính đối với Mẹ Maria. Tài liệu của Đức Phaolô VI muốn đề cập tới thế đứng của Đức Trinh Nữ trong lòng sùng kính Kitô và lồng sự sùng mộ đó vào trong dòng chảy của lòng tôn kính duy nhất có quyền gọi là lòng tôn sùng Kitô.